Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Fair Tax Book Saying Goodbye to the Income Tax and the IRS là sách chính luận về thuế và chính sách công do người dẫn chương trình phát thanh Neil Bortz và nghị sĩ John Linder viết, xuất bản năm 2005. Cuốn sách được xây dựng như một bản giải thích và vận động cho đề án Fair Tax, vốn đề nghị thay toàn bộ hệ thống thuế liên bang đánh vào thu nhập bằng một loại thuế bán lẻ toàn quốc. Theo mô hình này, thuế thu nhập cá nhân, thuế lương, thuế doanh nghiệp, thuế lãi vốn, thuế quà tặng và thuế di sản sẽ bị bãi bỏ. Cùng với sở thuế vụ IRS, thuế chỉ được thu một lần khi người tiêu dùng mua hàng hóa và dịch vụ mới. Bortz và Linder tập trung vào ba lời hứa lớn: đơn giản hóa việc thu thuế, làm cho gánh nặng thuế dễ nhìn thấy hơn và giảm sự can thiệp của bộ máy thuế vào đời sống kinh tế. Sách không phải khảo cứu trung lập, mà là một lập luận có chủ đích nhằm tạo sự ủng hộ chính trị cho Fair Tax. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay thuế đánh vào thu nhập bằng thuế đánh vào tiêu dùng. Luận điểm trung tâm của sách là đổi căn cứ thu thuế liên bang từ tiền một người kiếm được sang tiền họ chi để mua hàng hóa và dịch vụ mới. Các tác giả cho rằng mô hình thuế thu nhập hiện hành trồng nhiều lớp thuế lên cùng hoạt động kinh tế. Người lao động chịu thuế trên tiền lương, doanh nghiệp chịu thuế trong quá trình tạo ra sản phẩm, còn đầu tư có thể chịu thuế trên lợi nhuận hoặc lãi vốn. Fair Tax được trình bày như cách gom các sắc thuế này thành một khoản thuế bán lẻ duy nhất tại điểm mua cuối cùng. Vì thế, người dân không còn phải khai thuế thu nhập hàng năm theo đề án mà sách ủng hộ. Lập luận này dựa trên quan niệm rằng tiêu dùng là thời điểm minh bạch hơn để đánh thuế, vì khoản thuế xuất hiện cùng giao dịch mua sắm thay vì bị khấu trừ, ẩn trong giá thành hay tính qua biểu mẫu phức tạp. Tuy vậy, sự thay đổi không chỉ là vấn đề kỹ thuật thu thuế. Nó chuyển trọng tâm phân phối gánh nặng sang hành vi chi tiêu. Người có mức tiêu dùng cao sẽ nộp nhiều hơn theo giá trị mua sắm. Còn người tiết kiệm hoặc đầu tư phần thu nhập chưa dùng đến sẽ trì hoãn nghĩa vụ thuế. Đây là nền tảng tư tưởng xuyên suốt cuốn sách. Thứ hai, prebate là cơ chế bảo vệ chi tiêu thiết yếu khỏi thuế bán lẻ. Để trả lời phản đối rằng thuế bán hàng thường tác động nặng hơn lên hộ có thu nhập thấp, sách đặt cơ chế prebate ở vị trí then chốt. Đây là khoản hoàn thuế trả trước hàng tháng cho các hộ gia đình đủ điều kiện, được thiết kế để bù lại phần thuế ước tính phải trả cho mức chi tiêu đến ngưỡng nghèo đói. Theo cách diễn giải của các tác giả, mọi người vẫn trả cùng một thuế suất khi mua hàng mới, nhưng phần tiêu dùng thiết yếu được trung hòa qua khoản thanh toán định kỳ này. Nhờ đó, Fair Tax tự nhận là mang tính lũy tiến ở đáy phân phối thu nhập, dù thuế tại quầy thanh toán có cùng tỷ lệ với mọi người. Cơ chế này cũng cho thấy đề án không đơn thuần là thuế tiêu dùng phẳng. Nó cần một hệ thống xác định quy mô hộ gia đình, điều kiện cư trú hợp pháp và mức hoàn trả tương ứng. Về mặt lập luận, prebate giúp các tác giả kết hợp hai mục tiêu có thể xung đột là đơn giản hóa thuế suất và giảm áp lực lên nhu cầu cơ bản. Nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách xác định ngưỡng chi tiêu, cập nhật khoản hoàn trả theo giá cả và khả năng tiếp cận đầy đủ của các hộ cần hỗ trợ. Sách xem đây là bộ phận không thể tách rời, chứ không phải chi tiết phụ của Fair Tax. Thứ ba, bãi bỏ IRS và phê phán chi phí tuân thủ của luật thuế hiện hành. Một sức hút lớn của The Fair Tax Book nằm ở lời phê phán bộ máy thuế thu nhập hiện có. Bortz và Linder cho rằng hệ thống này quá phức tạp, đòi hỏi cá nhân và doanh nghiệp phải dành thời gian, tiền bạc và chuyên môn để khai báo, lưu hồ sơ và xử lý quy định. Trong cách trình bày của họ, sự phức tạp không chỉ gây bất tiện vào mùa khai thuế, nó còn tạo điều kiện cho các ưu đãi, ngoại lệ và quy định được dùng như công cụ chính trị, khiến các nhóm có nguồn lực tốt hơn, có thể tìm lợi thế trong luật thuế. Vì Fair Tax loại bỏ các sắc thuế liên bang dựa trên thu nhập, sách đề nghị bãi bỏ IRS theo vai trò truyền thống của cơ quan quản lý thuế thu nhập. Việc thu thuế sẽ chuyển trọng tâm sang giao dịch bán lẻ và có sự tham gia quản lý chủ yếu của các bang. Lập luận này nhấn mạnh lợi ích về tính dễ hiểu và quyền riêng tư bởi công dân không phải thường xuyên báo cáo thu nhập cá nhân cho chính quyền liên bang. Dù vậy, xóa bỏ khai thuế, thu nhập không đồng nghĩa, hoạt động quản lý biến mất hoàn toàn. Một thuế bán lẻ liên bang vẫn cần giám sát người bán, hoàn prebate, xử lý gian lận và xác định hàng hóa chịu thuế. Giá trị của chương sách vì thế nằm ở việc buộc người đọc phân biệt giữa giảm thủ tục hành chính và loại bỏ hoàn toàn năng lực cưỡng chế thuế. Thứ tư, tranh luận về mức thuế 23% và cách tính bao gồm thuế. Cuốn sách phổ biến Fair Tax với mức 23% theo cách tính bao gồm thuế. Nghĩa là nếu người mua trả tổng cộng 100 đô la thì 23 đô la trong số đó được xem là thuế. Cách công bố này khác với lối tính thuế bán hàng thường gặp, nơi thuế được cộng thêm vào giá niêm yết theo cách tính cộng thêm. Một món hàng giá $100 trước thuế sẽ đòi hỏi người mua trả thêm khoảng $30 để tổng thuế chiếm 23% của giá cuối cùng. Sự khác biệt toán học này là một điểm tranh luận nổi bật quanh đề án, vì hai cách diễn đạt dẫn đến cảm nhận rất khác nhau về mức giá tại quầy. Điểm đáng chú ý là sách không chỉ đề xuất một mức thuế mà còn cố diễn giải vì sao. Việc tính theo giá cuối cùng phù hợp với cách so sánh thuế thu nhập hiện hành. Những người ủng hộ cho rằng nhiều loại thuế đang ẩn trong giá hàng hóa dưới hệ thống cũ, nên giá trước thuế có thể điều chỉnh khi các thuế đó bị loại bỏ. Ngược lại, người phê bình nhấn mạnh rủi ro về thông điệp và tính khả thi của một mức thuế bán lẻ cao, bao gồm nguy cơ né thuế. Chủ đề này giúp người đọc thấy rằng đánh giá fair tax cần xem cả cách đo lường, giả định về giá lẫn năng lực thu ngân sách thay vì chỉ nhìn một con số. Cuối cùng, fair tax là cải cách cơ cấu thuế, không phải cam kết thu nhỏ ngân sách. The Fair Tax Book đặt trọng tâm vào việc thay đổi cách chính phủ liên bang huy động doanh thu hơn là trình bày một chương trình cắt giảm chi tiêu công. Fair tax thường được mô tả là hướng tới trung lập về nguồn thu, tức được thiết kế để thay thế số thu từ các sắc thuế liên bang bị bãi bỏ. Điều đó tạo ra một ranh giới quan trọng trong tranh luận. Người ủng hộ có thể xem đây là cải cách sâu rộng vì nó xóa hệ thống thuế thu nhập, thay đổi động cơ tiết kiệm và đầu tư, đồng thời tăng tính minh bạch của thuế. Nhưng một số nhà phê bình theo khuynh hướng tự do cá nhân lại cho rằng thay đổi kênh thu tiền không tự nó làm giảm quy mô chính phủ, không cân bằng ngân sách, cũng không giải quyết các vấn đề tiền tệ hay chi tiêu. Phê bình này không nhất thiết phủ nhận lợi ích của đơn giản hóa, mà chất vấn tiêu chuẩn dùng để gọi một chính sách là cải cách. Nếu mục tiêu chính là giảm gánh nặng thủ tục và thay đổi cơ sở thuế, Fair Tax có một câu trả lời rõ ràng. Nếu mục tiêu là giảm tổng nguồn lực chính phủ sử dụng, đề án cần đi kèm lựa chọn cắt giảm chi tiêu mà sách không đặt làm trọng tâm. Chính điểm này làm cuốn sách trở thành tài liệu hữu ích để phân tách ba câu hỏi thường bị gộp lại là thu thuế thế nào, thu bao nhiêu và chính phủ nên chi bao nhiêu. Kết luận, The Fair Tax Book phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến chính sách thuế Hoa Kỳ, kinh tế chính trị, cải cách hành chính và tranh luận về vai trò của chính phủ. Người đọc không cần đồng ý với Fair Tax để thu được giá trị từ sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách là nó trình bày một mô hình thay thế khá rõ ràng, gồm việc bãi bỏ các thuế liên bang dựa trên thu nhập, áp thuế khi tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ mới và dùng pre-bird để bảo vệ mức chi tiêu cơ bản. Nhờ đó, độc giả có thể đánh giá các câu hỏi cụ thể hơn như tính minh bạch của thuế, tác động phân phối, chi phí tuân thủ, cách tính thuế suất và rủi ro thực thi. Về mặt trí tuệ, sách nhắc người đọc rằng một hệ thống thuế luôn phản ánh lựa chọn về điều gì cần bị đánh thuế, lao động, thu nhập, sở hữu hay tiêu dùng. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách phổ thông về thuế là nó không chỉ phàn nàn về độ rắc rối của biểu mẫu khai thuế. Nó gắn lời phê phán đó với một đề án lập pháp cụ thể và một cơ chế bù trừ cụ thể là prebate. Đồng thời, vì đây là sách vận động chính sách, độc giả nên đọc với thái độ phản biện. Đặc biệt về giả định doanh thu, mức thuế thực tế, quản lý né thuế và tác động của cải cách lên ngân sách. Chính sự kết hợp giữa lập luận dễ tiếp cận và đề án nhiều tranh cãi đã khiến sách có vị trí đáng chú ý trong dòng sách về cải cách thuế Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Newboards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!